chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 16 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Sáng sớm 18 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, rất đông người dân đã có mặt tại khu di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để chờ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Từ 6 giờ sáng, Đền Hùng đổ cơn mưa rào, nhưng rất đông người dân vẫn đội mưa, đứng chờ ở khu vực xung quanh sân trung tâm hành lễ. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024. Tại Điện Kính Thiên, thay mặt đồng bào và nhân dân cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ vào Thượng Cung dâng hương. Dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay. Sau khi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước kết thúc, đến hơn 8 giờ, mưa ngớt, hàng nghìn người tập trung trở lên đền. Lực lượng chức năng phải phân luồng theo từng đợt để giảm tải. Cảnh sát liên tục dùng loa nhắc nhở người dân đảm bảo an ninh, trật tự, không chen lấn, xô đẩy, ưu tiên cho người già, trẻ em lên lễ trước. Ông Lê Trường Giang, Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Đền Hùng sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách. Sáng 18 tháng 4, ngày đầu tiên sau phiên khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hàng chục ngàn người dân khắp nơi đổ về thành phố Cần Thơ để tham quan lễ hội này và thưởng thức miễn phí bánh xèo khổng lồ. Chiếc bánh xèo có đường kính 3 mét được đổ với sự tham gia của 15 nghệ nhân. Riêng tại khu vực đổ chiếc bánh xèo có cả trăm người dân và YouTuber cùng chen nhau quay phim, chụp hình để ghi lại khoảnh khắc đổ chiếc bánh. Sau khi đổ xong, chiếc bánh xèo đã được cắt ra thành 1.000 phần để phát miễn phí cho người dân đến dự lễ hội và có mặt tại khu vực đổ chiếc bánh. Nghệ nhân Lê Thị Hồng Dung, chuyên gia ẩm thực tại buổi đổ bánh xèo cho biết, đây là chiếc bánh siêu to khổng lồ được đổ với 30kg bột, 65kg rau, 20kg dừa nạo, 20kg thịt vịt, 10kg đậu xanh, 27kg tôm, 10kg hành lá. Chiếc bánh được đổ theo tiêu chuẩn của một chiếc bánh xèo miền Tây là béo từ dừa và ngon, giòn, dẻo từ bột. Đây là chiếc bánh xèo lớn nhất miền Tây với chu vi 12 mét. Theo bà Dung, chiếc bánh đã được kỳ vọng tới mức 90%. Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột vào rạng sáng 18 tháng 4, khiến không ít người cảm thấy bàng hoàng vì cô mới 37 tuổi. Nhạc sĩ Giáng Son cho biết cô nghe tin ca sĩ Lương Ngọc Diệp mất vào tối qua, nhưng không dám nói gì, muốn nghe ngóng thêm có đúng là sự thật không. Sáng nay thấy anh em bạn bè chia buồn thì thật sự quá thương tiếc em, cô ca sĩ đất mỏ rất đáng yêu, nhiều tài, lúc nào gặp cũng tình cảm quấn quýt. Ca sĩ Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987 tại Hải Phòng nhưng lập nghiệp ở đất mỏ Quảng Ninh. Cô trưởng thành từ phong trào nghệ thuật quần chúng ngành than với nhiều giải thưởng, huy chương. Cô được người Quảng Ninh gọi là Sơn Ca đất mỏ. Trong cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung, Lương Ngọc Diệp giành giải nhất của tỉnh và khu vực miền núi Duyên Hải phía Bắc, giải nhì toàn quốc và giải ba quốc tế tại Quảng Tây, Trung Quốc. Lương Ngọc Diệp có khả năng vừa biểu diễn vừa sáng tác. Cô từng cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó đáng kể là album Hạ Long Sớm và Mơ Yêu. Ngày 18 tháng 4, Trần Tuấn Kiệt và áo vàng Port Ricuno cùng bị té ngã sau màn nước rút tại đích chặng 14 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Tôn Đông Á 2024. Chặng đua này từ thành phố Quảng Ngãi đến thành phố Quy Nhơn có lộ trình 185 km. Ngay sau khi xuất phát, một nhóm 15 tay đua đã thoát đi, trong đó có những tay đua thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Nai. Trong khi đó, nhóm tay đua mạnh phía sau nằm trong sự kiểm soát của ekip An Giang. Màn đọ tốc độ nước rút đã diễn ra vô cùng kịch tính. Đầu tiên là Maun Last 620 châu thới Vĩnh Long đang tăng tốc thì gặp sự cố tuột lại. Ở phía trên, áo vàng Port Ricuno, tập đoàn Lộc Trời đã cạnh tranh rất quyết liệt với Trần Tuấn Kiệt, Đô Pagan Đồng Tháp. Ngay trước vạch đích, Trần Tuấn Kiệt đã đẩy xe mạnh mẽ để vượt qua Port Ricuno trong tích tắc để giành chiến thắng chặng 14. Vấn đề là cú đẩy xe quá mạnh khiến tay đua Đồng Tháp mất thăng bằng và té ngã sau khi vượt qua vạch đích. Từ phía sau, Port Ricuno không kịp phản ứng nên va vào bánh xe của Trần Tuấn Kiệt ngã theo. Sau đó, tay đua người Nga còn bị một cua dơ khác đụng tiếp vào lưng. Ngày 19 tháng 4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 15 từ thành phố Quy Nhơn đến thành phố Tuy Hòa, có lộ trình dự kiến 100 km. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, mấy ngày qua hàng loạt tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa một cách bất thường. Không ít người trong giới kinh doanh vàng nhận định các tiệm vàng đóng cửa là để né việc kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói gì về vấn đề này? Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cục Quản lý Thị trường Thành phố đã yêu cầu các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ các nơi có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là những trường hợp phải giám sát theo quy định. Mục tiêu nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm ngưng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, vì quy định hiện hành không bắt buộc doanh nghiệp phải thông báo lý do và thời gian tạm ngừng kinh doanh. Theo ông Huy, vừa qua các đội quản lý thị trường kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh vàng, phát hiện và tạm giữ một số mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị sản phẩm bị thu giữ là hơn 180 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn, 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Tĩnh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu, tang vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả, nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Tối 17 tháng 4, Toàn lái ô tô trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn, chạy lòng vòng để quan sát. Khi đi qua tiệm vàng Kim Sơn Hiền, nhận thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng lấy băng dính che biển số xe, rồi quay lại đột nhập vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát. Hiện công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Minh Toàn để tiếp tục điều tra. Ngày 18 tháng 4, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ di lý nghi phạm giết người ở Bình Dương bỏ trốn về miền Tây. Nghi phạm là Huỳnh Ngọc Trần, 56 tuổi, quê huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau, bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn qua quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khi bị bắt, nghi phạm đi xe máy, mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ. Vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 trên đường số 9 khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là bà L, 52 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, bà L được người đi đường phát hiện nằm tử vong trên đường, trên người có nhiều vết thương. Chiếc xe máy của nạn nhân bị ngã đổ nằm cạnh thi thể. Ngay sau nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của công an các địa phương đã khoanh vùng, phối hợp truy bắt nghi phạm. Chiều 18 tháng 4, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ việc một người đàn ông mang theo hung khí, hành hung nhân viên quán pizza và hai thanh niên khác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, có nhiều người đến một quán pizza ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng chơi. Tại đây, sau khi nói chuyện qua lại với một nam nhân viên thì một người đã rút con dao nhọn mang theo, rồi đè nam nhân viên xuống bàn pizza, rạch một nhát phía sau gáy. Chưa dừng lại, người này còn hung hăng chửi bới, xông vào đấm, á, tát tụi bụi vào nam nhân viên. Tiếp đó, người đàn ông còn đấm, đá vào hai vị khách của quán rồi buông lời thách thức. Theo một nam thanh niên bị đánh, vào thời điểm trên, người đàn ông tên T có đến xin tiền của nam nhân viên quán pizza nhưng bị từ chối. Sau vụ việc, nam nhân viên quán pizza đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!